Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một đoàn cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa trong hải chiến Hoàng Sa cách đây 50 năm và thân nhân của một số tử sĩ tới thăm nhà trưng bày Hoàng Sa ở Đà Nẵng vào sáng 18 tháng 1. Cựu thủy thủ Trần Văn Hà nói với VOA rằng ông rất xúc động khi xem các hiện vật tư liệu. Ngoài ra, ông cũng chia sẻ là chưa thấy có cơ hội nào để đòi lại quần đảo đã bị Trung Quốc chiếm. VOA được biết, đoàn khách đặc biệt này gồm 5 cựu chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa trực tiếp tham gia trận hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 và 4 người con của những người lính đã hy sinh trong trận này. Tiến sĩ Lê Tiến Công, giám đốc nhà trưng bày Hoàng Sa, đồng thời là chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa đã tiếp đoàn. Cách đây tròn nửa thế kỷ, Trung Quốc đã điều nhiều tàu tiến hành cưỡng chiếm những đảo thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa ở quần đảo Hoàng Sa. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chống trả nhưng không giữ được. Trong trận hải chiến này, 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận. Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa từ đó đến nay. Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam chấm dứt tồn tại từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi quân đội của Việt Nam Cộng sản chiếm Sài Gòn giành thắng lợi Trung Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Từ năm 1976, nước Việt Nam Thống Nhất có tên chính thức mới là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ đó nhiều lần lên tiếng khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, bao gồm cả việc lập các đơn vị hành chính hay đặt tên đường phố ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, v.v., nhưng chưa có hành động pháp lý cụ thể nào để đòi lại Hoàng Sa. Với cuộc thăm hôm 18 tháng 1, đây là lần đầu tiên các cựu thủy thủ Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Hà tàu HQ-10, Lữ Công Bảy tàu HQ-4, Trịnh Văn Quý tàu HQ-4, Nguyễn Văn Sáu tàu HQ-4 và Huỳnh Đắc Lộc tàu HQ-16, tức là những nhân chứng quan trọng đến nhà trưng bày Hoàng Sa sau 50 năm nổ ra trận hải chiến. Cùng đi thăm là những người con của các tử sĩ Nguyễn Thành Chí, Đỗ Văn Long, Lương Thanh Thú và Đinh Văn Thực. Nhà trưng bày là nơi đưa ra những bằng chứng về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và cả những chứng tích về cuộc cưỡng chiếm của Trung Quốc. Bên cạnh đó, nơi này cũng lưu giữ nhiều kỳ vật của lính thủy Việt Nam Cộng Hòa là đồng đội hoặc cha anh của các thành viên trong đoàn. Ông Trần Văn Hà, thủy thủ cơ khí trên tàu HQ-10, một trong 4 tàu của Việt Nam Cộng Hòa tham chiến, nói với VOA.
Rất là xúc động, rất cảm ơn anh em trong ban tổ chức đó đã cho tôi có điều kiện trở lại chiến trường xưa, thăm trưng bày những cái hiện vật, những cái gì mà của Việt Nam mình mà hiện giờ chúng ta đã làm vào tay của Trung Cộng.
Chuyến thăm của đoàn do chương trình mang tên Nhịp cầu Hoàng Sa tài trợ và tổ chức, theo tìm hiểu của VOA. Chương trình này ra đời cách đây 10 năm nhằm tri ân những người lính Việt Nam đã chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, đặc biệt là những người lính đã hy sinh trong hai cuộc hải chiến bảo vệ Hoàng Sa 19 tháng 1 năm 1974 và Trường Sa 14 tháng 3 năm 1988. Những người khởi xướng Nhịp cầu Hoàng Sa là các nhà báo Vũ Kim Hạnh, Nguyễn Thế Thanh, Huy Đức, Nguyễn Thành Triều, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu và nhà hàng hải học Đỗ Thái Bình. Đến nay, chương trình đã quyên góp được hơn 12 tỷ đồng, giúp xây mới và nâng cấp 30 căn nhà cho các cựu chiến binh hoặc thân nhân các gia đình tử sĩ Hoàng Sa, các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ Cạc Ma, Trường Sa. Ngoài cuộc thăm nhà trưng bày kể trên, những ngày này, như VOA đã đưa tin, xuất hiện nhiều bài và ảnh trên mạng xã hội, cho thấy có những người Việt thực hiện các việc làm khác nhau để tưởng niệm ngày Hoàng Sa bị mất vào tay Trung Quốc. Cựu chiến binh Trần Văn Hà đưa ra suy nghĩ về vấn đề này.
Chúng ta cần nên tổ chức nhiều gặp gỡ hơn và tìm hiểu nhiều hơn trong anh em chính người của tôi trong thời đó. Hiện giờ là những người mà còn sống sót trong những cái cuộc mà gặp gỡ và học tập thế này thì chỉ có một mình tôi. Do đó thì mình thấy nó quá mỏng rồi. Nên chúng ta phải có một cái ngân sách hay một cái quỹ nào đó để mà tìm kiếm thêm và học tập dày đặc hơn thì chúng ta cũng có thể nhắc nhở được.
Mỗi năm đến dịp tưởng niệm sự kiện Hoàng Sa lại có những lời kêu gọi chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính thức ghi công cho các tử sĩ Việt Nam Cộng hòa trong trận hải chiến. Đáng chú ý nhất trong các tiếng nói đó là lời kêu gọi của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bình đưa ra hồi tháng 3 năm 2022. Cựu lính thủy Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Hà nói với VOA rằng ông có cảm nhận là khó thúc đẩy vấn đề này và chỉ ra rằng các hoạt động tưởng niệm mới chỉ là do các hội nhóm tổ chức chứ chưa có quy mô rộng rãi. Về vấn đề đại sự là liệu Việt Nam có đòi lại được Hoàng Sa từ tay Trung Quốc hay không, ông Hà chia sẻ nhận định cá nhân về một tương lai mờ mịt.
Tôi nghĩ rằng nó cũng chưa có cái phương án nào đâu, mặc dù mình cứ khẳng định đó là của Việt Nam. Tôi đang ở trong nước thì tôi thấy rằng chính phủ cảm nhận của tôi chưa thấy là có những cái thái độ hay là hành động gì đòi lại cái Hoàng Sa này cho Việt Nam mình.
Vẫn cựu chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa nhận xét thêm rằng việc kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế cũng vô ích, và ông dẫn ra kết quả vụ kiện của Philippines là tòa trọng tài thương trực quốc tế ra phán quyết năm 2016 bác bỏ cơ sở pháp lý cho đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông, song không có cơ quan nào cưỡng chế thi hành án. Theo quan sát của VOA, ở thời điểm sáng ngày 19 tháng 1 năm 2024, trang web báo điện tử chính phủ và trang Facebook thông tin chính phủ của chính phủ Việt Nam đều không đăng bài viết hay hình ảnh nào về sự kiện 50 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm.
Công an vừa khởi tố và bắt giữ để điều tra một người đàn ông đốt quốc kỳ và đăng tải clip tự mình quay lại hành động này lên mạng xã hội ở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, tờ Công an Nhân dân cho biết. Người này được xác định là ông Phạm Công Hùng Nhân, 43 tuổi, chủ nhân tài khoản Hùng Vân Phạm Công trên Facebook. Ông Nhân sống tại khu phố 4, phường Phước Nguyên, Bà Rịa, theo tờ báo này. Ông Nhân đã đăng một đoạn video clip dài gần 4 phút ở chế độ công khai, mà trong đó ông Nhân đang đốt cờ đỏ sao vàng hôm 10 tháng 12 năm ngoái. Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Bà Rịa Vũng Tàu đã truy ra được ông Nhân và triệu tập ông lên làm việc. Ngoài ra, ông Nhân còn bị công an xác định là thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh, video xúc phạm quốc kỳ, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của lãnh tụ, các lãnh đạo đảng, nhà nước, xuyên tạc sự thật lịch sử cách mạng, phủ nhận chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tờ Công an Nhân dân dẫn kết quả điều tra của công an cho biết hôm 17 tháng 1. Tờ báo vốn là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an này cho biết ông Nhân đã khai nhận hành động với công an và nói lý do ông có những hành động như vậy là để giải tỏa sự tức giận của bản thân do bị người thân và gia đình xa lánh. Ông Nhân còn được dẫn lời khai là bản thân là người lang thang đi lượm ve chai. Hôm 9 tháng 12 do bực tức vì bị mất một bọc ve chai để trước một căn nhà trên đường Hùng Vương, phường Phước Nguyên, nên đã chụp lấy lá quốc kỳ đang treo trước căn nhà đó đem về. Đến tối cùng ngày, khi đang nấu cơm, ông Nhân đã lấy lá cờ đó bỏ vào bếp đốt cháy và dùng điện thoại quay lại, cũng theo kết luận điều tra được tờ Công an Nhân dân dẫn lại. Sau đó, ông đã đăng tải đoạn clip đó lên mạng nhằm xúc phạm nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kêu gọi chống đối nhà nước. Ông Nhân đã bị khởi tố về tội xúc phạm quốc kỳ, một tội hình sự ở Việt Nam với mức phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Vào năm 2018, nhà đấu tranh nhân quyền Huỳnh Thục Vi bị xử 2 năm 9 tháng tù vì hành vi bị cho là xúc phạm quốc kỳ sau khi xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh Việt Nam. Bà Vi nằm trong số hàng trăm tù nhân lương tâm được tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam trả tự do. Ông Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, có thể sẽ bị Hội đồng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tước tư cách thành viên chỉ vài ngày sau khi ông bị khởi tố bắt tạm giam, trang mạng Vietnamnet cho biết. Theo đó, ban thường vụ trường đại học này đã họp bàn cách xử lý ông Khế sau khi có tin ông bị khởi tố. Theo lời ông Vũ Văn Nhiệm, chủ tịch hội đồng trường, được tờ báo dẫn lại cho biết hôm 19 tháng 1. Cũng ghi nhận về việc này, tờ Tuổi Trẻ cho biết hội đồng trường sẽ xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên đối với ông Khế, vốn là một trong 19 thành viên Hội đồng Đại học Luật nhiệm kỳ 2020-2025 do ông Nhiệm làm chủ tịch. Ông Khế tham gia hội đồng này với tư cách là chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Ông Nhiệm cho rằng ông Khế có thể nằm trong trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng vì đã bị khởi tố, nên cần phải được xem xét loại khỏi hội đồng trường. Cơ quan này sẽ ban hành nghị quyết và sẽ báo cáo lên Bộ Giáo dục Đào tạo, cũng theo Vietnamnet. Trước đó, hôm 16 tháng 1, ông Khế, từng là tổng biên tập báo Thanh Niên từ năm 1988 đến 2008, đã bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến những vi phạm về sử dụng đất đai tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4. Cùng bị khởi tố với ông Khế là ông Nguyễn Quang Thông, người kế nhiệm ông làm tổng biên tập báo Thanh Niên từ năm 2009 đến 2021. Lý giải về việc ông Khế và ông Thông bị bắt, báo Công an Nhân dân hôm 16 tháng 1 nói rằng hai cựu lãnh đạo này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong thời gian tại vị và để khu đất vàng có diện tích 7.069m2 trên rơi vào tay doanh nghiệp tư nhân. Khu đất này ban đầu được phê duyệt cho báo Thanh Niên làm văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp. Nhưng vẫn theo Công an Nhân dân, lô đất này sau đó được chuyển nhượng lòng vòng cho một số nhà đầu tư trực tiếp làm dự án. Theo truyền thông trong nước, vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra để làm rõ sai phạm, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khác có liên quan, thu hồi tài sản cho nhà nước.
Giáo hoàng Francisco vừa tiếp một phái đoàn của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 18 tháng Giêng, và Ngoại trưởng Vatican cho biết giáo hoàng rất muốn đến thăm quốc gia Đông Nam Á này sau khi quan hệ được nâng cấp, theo hãng tin Reuters. Cuộc gặp này diễn ra tiếp nối cuộc tiếp kiến riêng giữa giáo hoàng và chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng vào hồi tháng 7 năm ngoái, khi cả hai bên thông báo rằng Việt Nam sắp cho phép một đại diện thường trú của giáo hoàng trở lại Hà Nội lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Vatican, nói với các phóng viên rằng cuộc gặp hôm 18 tháng Giêng với phái đoàn 16 thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là rất tích cực và rằng giáo hoàng sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 4. Khi được hỏi về chuyến thăm có thể có của giáo hoàng tới Việt Nam, ông Gallagher nói, tôi nghĩ chuyến thăm này sẽ diễn ra nhưng cần thực hiện thêm một số bước nữa trước khi điều đó trở nên phù hợp. Nhưng tôi nghĩ giáo hoàng rất muốn đi và chắc chắn cộng đồng công giáo ở Việt Nam rất vui mừng muốn giáo hoàng đến thăm. Tôi nghĩ chuyến thăm của giáo hoàng sẽ gửi một thông điệp rất tốt đến khu vực, ông nói. Việt Nam cắt đứt quan hệ giữa Vatican sau khi phe Cộng sản thống nhất đất nước vào cuối chiến tranh Việt Nam vào năm 1975. Chính quyền lúc đó coi giáo hội công giáo Việt Nam có quá nhiều năm thân thiết với cụ thực dân Pháp. Việt Nam có gần 7 triệu người công giáo, chiếm khoảng 6,6% dân số 95 triệu người. Ngoài Vatican, Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị trong 2 năm qua đã nâng cấp quan hệ với các cường quốc hàng đầu thế giới, bao gồm cả những cựu thù cũ là Trung Quốc và Hoa Kỳ như một phần của chính sách ngoại giao cây tre mà nước này đã chủ động theo đuổi để ứng phó với căng thẳng toàn cầu đang gia tăng. Ông Gallagher phát biểu bên lề một sự kiện khác tại Vatican như sau, Việt Nam là một quốc gia ngày càng quan trọng trong khu vực, có thể coi họ đã phần nào đạt được phép màu kinh tế về nhiều mặt. Ông cho hay, Vatican tin tưởng rằng mối quan hệ với Việt Nam sẽ được cải thiện hơn nữa, đồng thời nói thêm rằng quốc vụ khanh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin sẽ có thể thăm riêng Việt Nam vào cuối năm nay. Ông Gallagher nói, cuộc gặp hôm 18 tháng Giêng này thể hiện một sự đổi mới hoàn toàn trong thái độ của họ đối với cộng đồng quốc tế, đối với giáo hội công giáo. Vẫn theo lời ông, tất nhiên chúng tôi hy vọng khuyến khích họ đi theo một hướng có nhiều tự do tôn giáo hơn nữa mà họ đang nêu trong hiến pháp và đang được thực hành, nhưng rõ ràng đó là một công việc vẫn còn đang được tiến hành. Truyền thông chính phủ Việt Nam bác bỏ những lời chỉ trích từ nhóm như Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP, một cơ quan giám sát của Quốc hội Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt hay CPC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.